Tại hội thảo, ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, báo cáo khảo sát tình hình sản xuất lúa tại một số tỉnh thành Long An, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ, phục vụ xây dựng đề án. Các địa phương khảo sát thể hiện sự đồng thuận và đánh giá cao ý tưởng của đề án và có kế hoạch cụ thể tham gia giai đoạn 2025 và đến năm 2030. Trong đó, tỉnh An Giang sẽ tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết trong sản xuất lúa, Đồng Tháp sẽ xây dựng chương trình chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, Cần Thơ sẽ xây dựng kế hoạch hệ thống cơ sở thủy lợi cho sản xuất lúa đến từng giai đoạn 2025 đến 2030 và cho toàn bộ diện tích của địa phương và tỉnh Long An là vùng lúa ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Trần Công Thắng, các địa phương đang phát triển ngành lúa gạo và theo hướng bền vững hơn, giảm phát thải và đặc biệt góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thu nhập của người nông dân. Phần lớn diện tích đăng ký tham gia đề án đến năm 2025 là những vùng lúa có điều kiện thích hợp sản xuất lúa, được đầu tư cơ sở hạ tầng tốt, tổ chức sản xuất hơn những vùng còn lại. Đến năm 2030, tổng diện tích của các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long tham gia đề án hơn 1 triệu hectare. Ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cho biết thêm.
Các tỉnh đều thấy được rất rõ sự cần thiết của đề án này. Cái thứ hai là dựa vào cái dự án trước của Ngân hàng Thế giới, các cái cán bộ đều rất là hiểu rõ về các cái quy trình và các cái bước, mà đặc biệt là hướng tới cái chuyện mà sản xuất lúa bền vững. Cái điểm thứ ba là các tỉnh đều có nền tảng trước đây đã tham gia các đề án cũ. Nhưng ngoài ra cả các tỉnh đều rất là quan tâm đến câu chuyện chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa và đưa doanh nghiệp vào dẫn dắt chuỗi giá trị.
Theo ông Li Guo, chuyên gia cao cấp về nông nghiệp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nền nông nghiệp của Việt Nam là câu chuyện thành công ở khu vực. Tuy nhiên, thách thức từ biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường gia tăng đe dọa những thành tựu của ngành nông nghiệp trong tương lai, bao gồm năng lực cạnh tranh khí thải hiệu ứng nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cam kết mạnh mẽ nhằm xanh hóa sản xuất nông nghiệp tại COP26, Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đại diện của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã có kinh nghiệm triển khai VNSAT và các giải pháp kỹ thuật sản xuất tốt, Ngân hàng Thế giới mong muốn sẽ đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành trong vùng để tham gia triển khai đề án 1 triệu hecta lúa, với mục tiêu là thúc đẩy các biện pháp canh tác bền vững để sản xuất lúa chất lượng cao và giảm thải carbon ngày càng lớn trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây là nội dung quan trọng trong chuyển đổi ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Vùng đồng bằng sông Cửu Long đóng góp tới 50% sản lượng và 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, và vai trò quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực cũng như sinh kế của hàng triệu hộ dân và các doanh nghiệp tham gia chế biến xuất khẩu. Đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho biết cần phải phân tích nhu cầu thị trường trong nước, quốc tế, sản xuất được hài hòa với nhu cầu thị trường. Nông dân có thể tăng doanh số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cuối cùng là lợi nhuận, nghiên cứu chuỗi giá trị và chiến lược xây dựng thương hiệu. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đề án là điểm nhấn và bước chuyển biến của ngành lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo cam kết tại COP26. Đây sẽ là sự chuyển biến sang giai đoạn mới, thực hiện quy trình giảm chi phí sản xuất cho người dân, nâng cao lợi nhuận và tính chuyên nghiệp của người dân sẽ cao hơn. Và khi đạt được chứng chỉ carbon thì thương hiệu gạo Việt Nam sẽ tăng lên, giá bán sẽ cao, nâng được tầm thương hiệu và giá trị gạo của Việt Nam trên thị trường thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cũng nhấn mạnh, đề án trên cơ sở phát triển định hướng của từng địa phương đăng ký tham gia và vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân trong đề án đảm bảo gắn với tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo lợi nhuận, phúc lợi cho người trồng lúa. Và đây là sự chuyển mình rõ nét của người nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề án sẽ bắt đầu triển khai đầu năm 2024 ở những địa phương có đủ điều kiện, và dự kiến tới năm 2025 sẽ có hơn 700.000 hecta và đến năm 2030 sẽ có hơn 1 triệu hecta lúa tham gia vào đề án.
Nếu mà chúng ta làm được cái đề án này thì chắc chắn là cái niềm tin của người nông dân sẽ cao lên. Cái lúa có thể nói là truyền thống của đồng bằng sông Cửu Long từ bao nhiêu đời nay rồi. Và người nông dân là sẽ yêu cái lúa và quyết tâm cùng với cái lúa. Tiếp tục khẳng định là đây là một cái dự án đa mục đích, đem lại cái chính là gì? Vừa cam kết COP26, vừa tổ chức lại sản xuất, vừa nâng cao cái giá trị của hạt gạo Việt Nam ở cái tầm quốc tế.
Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu lớn nhất là giảm chi phí, tăng giá trị sản xuất và đảm bảo môi trường sinh thái. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là vai trò của chính quyền địa phương trong việc định hướng, quy hoạch, xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao, hỗ trợ về cơ chế, chính sách để khuyến khích nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào vùng nguyên liệu.